Sáng nay trong lúc mà ăn sáng thì thường thì Đan Chi hay mời ba của Đan Chi là ông Hinh về ăn ăn cơm đủ ngày ba bữa, thì nó là con nó mời ba nó đủ ngày ba cử. Thì sáng nay cô chợt thấy là ông bước vào và ông chào từ biệt cô. Ông nói là tôi đi đấy. Hỏi ông đi đâu? Ông đi về căn hả? Không, tôi đi đầu thai chuyển kiếp. À, ông đi đầu thai hả? Được rồi. Đấy rồi cô lúc đó đang bận cái chuyện ông đặt âm căn đạo sĩ đây nè, đang điều tra thì thấy chú Hinh ông về, thành ra thôi cô không nói gì. Khi mà xong cái file này thì cô mới quay lại và xin ngài Địa Tạng cũng như xin chú quỷ địa phương là cho phép ông Hinh nán lại chút xíu để cho chi nó nấu cho ba nó bữa ăn cuối cùng để tiễn ba nó đi đầu thai chuyển kiếp. Thì bây giờ các bạn có thấy là một người chết, chú chết hồi tháng 2 năm ngoái, bây giờ là tháng tháng 3 thì là chú chết mới tròn mới hơn nhích năm thì chú đã được đi đầu thai chuyển kiếp. Mặc dù khi chú chết cô biết là chú chết oan chưa đúng số. Và khi chết thì chú vướng cái nghiệp là 10 ngày liền không ăn được, ăn vào ói hết, ăn vào ói hết. À, cho nên là chết mà chết đói thì phải vướng cái nghiệp là quỷ đói không được ăn. Thì cô tịnh nguyên, do là tịnh nguyên thương chú Hinh, tịnh nguyên đã cô đã bảo tịnh nguyên, nhờ tịnh nguyên chữa cho vong hồn của chú trong vòng 1 tuần lại. Và chú Hinh rõ ràng vong hồn của chú đã ăn được, không còn đau đớn nữa và ăn được, cho nên trở lại bình thường thì thoát nghiệp quỷ đói. Thì sang kiếp sau nếu đi đầu thai chuyển kiếp thì không phải vướng cái nghiệp gọi là nghiệp cận tử nha các bạn. Các bạn thấy có một vong hồn nào chết oan chưa đúng số mà chết mới xê xích 1 năm mà đã được đi đầu thai chuyển kiếp? Ở đây cô khám phá ra có 3 cái vong hồn. Cái vong hồn thứ nhất chính là đứa con trai của cô, chết mới có tròn 1 tháng, hơn 2 tháng thôi là đã được về căn thiên tướng thiên trào. Vong hồn thứ hai là mẹ của Nguyễn Quốc Trí. Sau 49 ngày, sau tròn 1 năm đám giỗ vừa xong thì bà cũng y vậy luôn, bà từ giả bà trở về ngôi và linh hồn bà rời đi đầu thai chuyển kiếp. Và bây giờ thứ ba là cô thấy là ông Hinh, thì ông Hinh là ba ruột của Chi, Đăng Chi. Và cô đã thôi cô thôi chồng và cô ở riêng và nuôi Đăng Chi từ lúc tròn 1 năm cho tới giờ phút này. Thì tròn 1 năm thì đến bờ là cô thôi ba bé Chi và cô đem bé Chi rời đi về ở riêng tới giờ này 30 năm. Thì bây giờ là ông sau này ông bệnh quá, chú bệnh quá, bệnh đến cái bụng chướng lên và cái chứng duy nhất là cứ lên là nôn ói không ăn được, ăn vào ói hết đến giờ phút này. Thì bây giờ cô thấy vậy bé Chi khóc quá, nói ba con bệnh nặng lắm rồi, bụng chướng sắp chết rồi mà ở Sài Gòn con không về nuôi ba được. Thì năn nỉ mẹ thôi bây giờ nhà mình nhiều phòng, mẹ cho ba lên một phòng để cho con tiện bề chăm sóc cho ba mà trả hiếu. Thế là cô mới đem chú về trên trên Đạ Loa, lúc đó còn nhà Đạ Loa nha các bạn. Thì chú ở bên đất miếng đất bên kia cùng với các huynh đệ, còn cô với ông thầy hai ở miếng đất bên đây. Thì cô thôi chú Hinh 16 năm, bé Chi 16 tuổi thì cô gặp ông thầy hai và gá nghĩa với ông thầy hai 15 năm nay. Thì từ chỗ đó mà ông Hinh nhờ ổng, bé Chi năn nỉ khi ba bệnh nặng thì cô đưa về nhà thờ vị Lê Pháp và cô để ở bên đất Đạ Loa. Cũng như sau này hả mà cô ở Nậm Giang thì ông giữ giùm đất Đạ Loa. Và cô ở và sau mua đất Ê Súp thì ông lại ở Ê Súp một mình ông trong vòng 2 năm trời như vậy, một mình ông. 1,5 hectare đất không có bóng người, một mình ông ở. Cô sau này cô cũng ân hận lắm và bé Chi nó khóc suốt tới giờ này. Khi ông bệnh liên tục thì cô bảo bé Chi là về dọn về trên đó cho 2 đứa nhỏ về đó học.
để chăm sóc ba con, rủi ổng có chết con không mang tội bất hiếu. Thì con bé cứ ù ơ dí dậu về đó đường lầy lội ao hồ sông suối nhiều, không tin tưởng để đem con về. Cuối cùng bỏ chú Hinh ở lại đó gần 2 năm trời cho tới khi chú chết. Ông lại lên cơn 10 ngày liền, nôn ói không ăn không gì được, nằm liệt một chỗ và không có một người chăm sóc và dưỡng lo cho ông 10 ngày. Tới khi ông không chịu nổi, ông lết qua nhà hàng xóm, ông xỉu tại cửa nhà. Thì cậu hàng xóm thấy vậy đưa ông vào bệnh viện rồi điện và bé Chi, Đỉnh, Hoàng Thanh và Tịnh Khê chạy lên từ Đắk Nông, chạy lên Ê Súp để vào bệnh viện chăm cho chú Hinh. Thì qua một đêm thì ngày hôm sau cô quyết định là đưa chú Hinh về Nam Giang để chăm sóc chú. Một mình chú, cô xót quá, cô ân hận lắm. Bởi vì cô đã để một ông ở một mình, còn bé Chi thì nó khóc suốt. Bởi vì cô đã nói rồi, con không về chăm cho ổng, dù gì ổng là cha của con, để ổng mà chết rồi thì sau này tội bất hiếu của con trả sao cho hết. Thiệt, bây giờ ông chết, nhưng mà cuối cùng cô đem được, mấy đứa nó đem được, Tịnh Khê với Tịnh Nguyên đưa được chú về tới nhà thờ Nậm Giang, nằm trên giường. Và cô nấu cho ông súp gà, ông uống được chén súp gà đầu tiên sau 10 ngày. Và đêm đó, sáng hôm sau, khi mà ở bên nhà thờ đó với Tịnh Nguyên và cô ở bên đất rẫy, và sáng hôm sau Tịnh Nguyên đi qua ăn cơm thì cô mới hỏi có đi qua thăm dò coi chú Hinh ra sao. Thì Tịnh Nguyên nói con thấy chú ngủ yên quá con không hỏi. Cô nghe như vậy cô biến sắc, cô bỏ chạy liền qua thì chú Hinh đã chết ở trong toilet và đi tiểu xong rồi té xuống, hai đầu gối, hai tay, hai chân chống xuống đó và ngộp thở, cái mặt úp xuống đất, ngộp thở cho tới chết luôn. Không một ai biết, không một lực nào ứng cứu. Tịnh Nguyên khóc dữ lắm, bởi vì Tịnh Nguyên ân hận. Nếu sáng sớm con bước vào thì có thể cứu được chú rồi. Và có khi là trước đó một tiếng đồng hồ thì chú có chết cũng đỡ đau đớn. Rồi thì lúc đó có bạn Cam và Tịnh Nguyên mới bóp tay, bóp chân lấy rượu. Cô đứng đó, cô không dám bước chân vào phòng, đem chú để dưới sau bếp trải chiếu xuống. Và mấy đứa bóp tay bóp chân để kéo thẳng tay ra mà xỏ áo, kéo thẳng chân ra và xỏ áo. Và rồi cô ngay lập tức kêu bé Chi và vợ chồng bé Chi về. Ngay tức thì bé vợ chồng bé Chi lúc đó ở Đạ Loa và bước chân về, ngay lập tức chạy về bên Nậm Giang và đi lên báo công an để xin quỷ cốt. Quỷ đem đi thiêu xác và nói rằng ba bệnh nặng và rước ba từ ngoài Nam Định vào, nói như vậy, và đem đi thiêu cốt và đem rải sông rải biển. Nhưng mà ở đây thì cô ngày đầu tiên cô mời ăn thì ông về và ông không ăn được và ông đau đớn. Thì cô nói Tịnh Nguyên, Tịnh Nguyên lại thương xót và có chút ân hận rằng nếu Tịnh Nguyên khám phá sớm hơn thì ông không chết, hoặc là ông không vướng nghiệp quỷ đói. Cho nên Tịnh Nguyên tích cực chữa cho ông trong một tuần thì chú Hinh hoàn toàn trở lại bình thường. Khi ông về ăn thì ông nói tôi ăn được rồi, tôi nuốt được rồi. Còn trong một tuần đầu tiên thì ông không ăn được và không nuốt được và đau đớn gục đầu. Thì sau đó ông trở lại bình thường. Nhưng đến giờ phút này tròn một năm, hơn năm, thì mỗi ngày ăn ba cữ cơm. Đang Chi đều mời ba nó về ăn và chú bước về ăn bình thường, khỏe mạnh. Thậm chí có lần mà quay phim, mấy đứa nó quay là Suka nhìn thấy ông ngoại về. Ông ngoại về kìa. Và Suka nói, Suka đang ăn bưng một cái dĩa mà bánh mì sandwich ăn và bên nay một ly sữa, thì Suka nói ông ngoại về kìa, ông ngoại bóc miếng bánh trong cái đĩa của con ăn rồi ông ngoại uống một hớp sữa rồi ông ngoại đi. Con thấy ông ngoại hỏi mặc đồ gì, mặc cái áo như y như bộ đội mặc vậy đó. Thì chính xác đó là lúc chết là Cam, bạn Cam với Tịnh Nguyên đã xỏ cho ông cái áo bộ đội, áo khoác bộ đội. Vậy đó các bạn, ở vị lai pháp tất
cả những cái chuyện tiếp xúc với phần âm liên kết liên đới với phần âm thải đều người thật việc thật và đều có nhân chứng vật chứng nghe các bạn. Thì ngày hôm nay hơn tròn một năm, chỉ mới có một năm, chưa đầy một năm hai tháng thì chú Hinh đã được đi đầu thai chuyển kiếp. Thì phần căn của chú Hinh là quỷ cốc tiên sinh, thì cô trước đó cô xin ngài quỷ cốc cho tiếp dẫn vong hồn để nhập với linh căn, thì ngài ấy nói không được, còn tội phải đi trả tội. Thì bây giờ chú Hinh nói tôi đi, cô hỏi ông đi đâu, tôi đi đầu thai chuyển kiếp. Nói, ông về linh căn quỷ cốc, không, tôi đi đầu thai chuyển kiếp. Ông nói rằng còn một số nghiệp chướng còn nợ lại thì phải đi đầu thai trả tiếp. Thì bây giờ bữa ở đây nhờ Tịnh Khê sẽ làm chủ cái lễ này. Tịnh Khê sẽ cho linh hồn của chú Hinh. Trời ơi, thằng Long về. Đó. Nè, nó lắc nè. Móc cô nè. Chuyện của chuyện đó tính sao? Chờ đợi một chút đi, để đưa ông Hinh đi đậu thai xong rồi sẽ cho Long ăn nha. Chờ một chút rồi. Ly nước trà đã. Lấy cái ly khác, một ly. Rồi, thì bây giờ ngày hôm nay nhờ Tịnh Khê giúp giùm cho cô là hành lễ để cho chú Hinh, linh hồn chú Hinh được ăn, được mặc và hành lễ xin ngài Địa Tạng Vương đưa vong hồn của chú đi đầu nước lọc, đưa đi đầu thai chuyển kiếp, và nhớ là còn nợ bao nhiêu thì chú tự trả, không liên quan đến pháp môn vị lễ pháp, nghe chưa? Rồi, nhờ Tịnh Khê và Tịnh Khê sẽ đưa hành lễ cho chú, đãi chú một bữa cơm cuối cùng và chuyển chú đi đầu thai chuyển kiếp. Mời Tịnh Khê, mời.
Ngày hôm nay con xin phép đại diện cho vị lập pháp hỗ trợ cho linh hồn của chú Hinh Vũ Đại Hinh. Con cầu xin cha mẹ ngôi cao xin cho phép con cử hành cuộc lễ ngày hôm nay, và con kính cầu xin lên Đức Giáo Chủ Minh Chủ của Pháp Môn Vị Lập Pháp, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin cho phép con cử hành cuộc lễ ngày hôm nay. Con xin Thầy Tổ và Thầy Cô Vị Lập Pháp xin cho con cử hành cuộc lễ ngày hôm nay. Sáng một sáng con xin tạ ơn. Phần âm căn của vị đạo sĩ xin hãy nán lợi lại một lát, bởi vì chú Hinh lúc sáng đã tiếp xúc và muốn đi đầu thai chuyển kiếp ngay tức thì, nhưng cô đã nán lại, xin ngài, xin ông nán lại để trưa nay chiêu lại đãi cho chú một lần, cũng như là tấm lòng của người còn sống tiễn đưa một đoạn đường cho linh hồn đã khuất. Rồi tiếp tục cuộc lễ, xin chú Hinh nhận chút tấm lòng của con gái của chú, mời Đăng Chi cầm một bịch gạo, một bộ đồ đồ vest cho chú và một sấp giấy tiền tiễn đưa chú một đoạn. Cảm ơn. Bộ đồ xin mời chú nhận. Linh hồn của chú xin đứng ra nhận đây tấm lòng của con gái. Một bộ đồ mặc lên người chú. Một bịch gạo và một sấp giấy tiền. Để kiếp sau chú đầu thai vào nơi mà có đủ ăn, đủ mặc, không bị bẩn chật chướng nghiệp của chú. Cũng như là trần xác đã gieo kiếp này và nhiều kiếp trước, còn nợ bao nhiêu thân sau chú sẽ tự gieo tự gặt của mình. Và sau một năm nương vào cửa của pháp môn Vị Lập Pháp mà chú đã được đặt cách đi đầu thai, không làm hồn siêu phách lạc bởi vì chú đã mất mà chưa đúng số. Ngày hôm nay chú Lộc Thực Trần Miền xin mời chú nhận và tiễn đưa chú một đoạn. Sáng một sáng con xin tạ ơn Đắc Đấng. Mong Lộc Thực kính mời quan thần tướng sửa tại địa phương xin cho phép chúng tôi đưa dâm. Kính mời ngài một mâm sáng một sáng. Kính mời một mâm kính dâng lên ngài chúa quỷ sửa tại địa phương. Kính dâng ngài cho phép chúng tôi tiễn dâm đưa dâm sáng một sáng. Rồi xong cuộc lễ của chú đã xong. Xin mời Đăng Chi hóa tất cả giấy tiền, quần áo để tiễn đưa chú. Mời Đăng Chi. Khúc chuyển luân, người đã ngàn năm biệt cõi trần, mấy ngàn hạt nội bóng phùa vân, mưa về thiên cổ còn lay động, hồn có nghe lời chuông mõ đâu đó còn vang vọng tiếng cười, người đi ai khóc cuộc luân hồi, lòng đau đòi đoạn duyên này hết, dạ sốt nguồn cơn nợ chẳng đòi, thoát đã âm dương cách biệt rồi, huyễn trần buông bỏ nhé người ơi, vĩnh tuyền nương dấu chân tiền kiếp, về cội nguồn xưa dứt nợ đời, hoa cỏ nhân gian cũng huyễn bào, sắc hương sao chẳng lị ba đào, đáo đầu nghiệp quả tuồn giống tố, màn khép bình yên chốn đã màu, hồn tục hồn tiên chớ lụy trần, tìm về cửa đạo tiếng chuông ngân, rời xa tục thế nương thần phách, chuông mõ chờ ai dứt vọng trần. Vị Lai Pháp.